Đương tri đạo phẩm tức tứ đế chi đạo đế giả. Tứ đế là khổ, tập, diệt, đạo. Nói tóm lại chính là tam học, giới, định, huệ. Tam học, giới, định, huệ là tổng của tất cả pháp. Tứ đế cũng là tổng tất cả pháp. Giảng giải tỉ mỉ hơn tâm học, Thiên Thai Đại Sư Trí Giả đem tứ đế phối hợp trong tạng, thông, biệt, viên. Bốn nhân bốn bằng 16 đế. Pháp Hoa là viên giáo. Tứ đế của viên giáo gọi là Vô Tát Tứ Đế. Chúng ta biết khổ, tập, diệt, đạo mà. Kim Y Viên Giáo Vô Tát Tứ Đế. Khổ, uẩn nhập giai như. Uẩn là ngũ uẩn, là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhập là lục nhập, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Giai như, như là gì? Hoàn toàn là tự tánh, là tánh đức. Vô khổ khả ly, không còn khổ nữa. Khổ tập là nói về nhân quả của thế gian. Diệt đạo là nói về nhân quả xuất thế gian. Tất cả đều thuộc về tự tánh. Tập, trần lao vốn thanh tịnh, không có tập để đoạn. Nói cách khác, phiền não tức bồ đề, không có phiền não để đoạn. Nếu đoạn phiền não thì cũng đoạn luôn bồ đề, không còn nữa. Trong đây nói gì? Chỉ có mê và ngộ. Ngộ rồi thì uẩn nhập giai như, phiền não tức bồ đề, không có chuyện gì nữa. Mê thì sao? Mê thì sẽ có thật. Mê nên gọi là sanh diệt tứ đế. Đó là gì? Là của Tạng giáo. Đó là những thứ chúng ta hiện nay phải chịu. Đế là chân tướng, bốn chân tướng, chân tướng của quả. Lìa khổ mới có thể được vui. Đầu tiên cho ta biết tam giới là khổ. Trước đây chúng ta có học qua tam khổ, bát khổ. Trong tứ niệm xứ có nói, xuất thế gian pháp là gì? Diệt. Diệt chính là niết bàn. Diệt cái gì? Diệt phiền não, vô minh, phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não đều đoạn hết. Diệt những thứ này. biên tà giai trung chánh. Hai chữ biên tà là nói về phiền não. Tự tánh của phiền não là pháp tánh, mê thất pháp tánh, nên gọi là phiền não. Sau khi ngộ rồi mới biết rằng đều là pháp tánh. Thiền Tông khai ngộ, đại triệt đại ngộ. Thầy khảo đệ tử xem đã thấy tánh chưa? Tánh như thế nào? Người đệ tử thật sự khai ngộ, bất cứ đưa ra vật gì, vị thầy hiểu được, gật đầu ứng chứng cho họ, thật sự khai ngộ, tiện tay giơ lên, chẳng có pháp nào không đúng. Biên là bên lề, chứ không phải trung tâm. Cái gì là bên lề? Trong Phật giáo có tạng, thông, biệt, viên. Viên giáo là trung tâm. Tạng, thông, biệt đều là bên lề. Phật giáo hoàn toàn là chánh. Tà là gì? Tà không phải là Phật giáo. Những tôn giáo khác cũng không rời tự tánh. Ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Phật giáo là chánh pháp, có giáo nào không phải chánh pháp? Đều là chánh pháp. Nếu quý vị ngộ rồi thì tất cả đều là chánh pháp. Nếu quý vị chưa ngộ thì có phân biệt, có chấp trước. Sau khi ngộ rồi sẽ không còn chấp trước nữa, cũng không còn khởi tâm động niệm. Tất cả pháp đều là pháp tánh. Pháp tánh hiện ra pháp tướng. Không có đạo để tu, sanh tử tức niết bàn, không có diệt để chứng. Sanh tử và niết bàn là một chẳng phải hai. Phật và chúng sanh là một chẳng phải hai. Ngày nay chúng ta mượn sự ứng chứng của các nhà khoa học thì đối với sự việc này càng được rõ ràng minh bạch. Quý vị nghĩ thử xem, một niệm mà Bồ Tát Di Lặc nói, một niệm này như thế nào? Một phần của 1.600 triệu trong một giây. Đó là gì? Đó là thực tướng của các pháp. Trong đây tất cả pháp đều bình đẳng, đều bằng nhau hết. Tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ, như hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên, đều do một niệm sanh ra. Một niệm này vừa sanh lập tức bèn diệt. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng: đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Tốc độ của nó quá nhanh. Cho nên nói với quý vị, đây là tổng kết của Kinh Đại Bát Nhã. Tất cả pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Đây là chân tướng của tất cả pháp. Hiểu rõ chân tướng rồi, có nên buông bỏ tất cả pháp chăng? Cho nên ở đoạn này nói rằng, ngày nay y theo vô tác tứ đế của viên giáo, tam thập thất phẩm thành ư nhất tâm tam quán, tức không tức giả tức trung. Nói kiểu nào cũng đúng. Không sai. Đây là thật sự đã khế nhập cảnh giới. Nếu chưa khế nhập cảnh giới thì nói kiểu nào cũng sai. Khế nhập được cảnh giới hay không hoàn toàn ở chỗ buông bỏ. Mê, mê như thế nào? Không buông bỏ chính là mê. Sao quý vị còn giữ một chút vậy? Triệt để buông bỏ thì khai ngộ thôi. Cần phải hiểu đạo lý này. Vì sao phải buông bỏ? Pháp Bảo Đàn Kinh nói rất hay, bổn lai vô nhất vật. Câu này nói tuyệt quá. Trong chân như bổn tánh, vốn không có vật nào. Trong cõi thường tịch quang tịnh, bổn lai vô nhất vật. Cho nên không có nhiễm tịnh. Hà xứ nhã trần ai, không có nhiễm tịnh. Không có chân vọng, không có thị phi, không có chánh tà. Thật sự trở về tự tánh. Trở về tự tánh là một niệm không sanh. Có niệm là vọng, một niệm cũng không có. Niệm A-di-đà Phật có còn chăng? Không còn nữa. Sau khi khế nhập rồi, dụng của nó rất lớn. Dụng gì? Năng sanh vạn pháp. Vạn pháp sanh cách nào? Chúng sanh có cảm, tự nhiên có ứng. Thật sự không khởi tâm, không động niệm, cảm ứng tự nhiên. Điều này rất khó hiểu. Trong kinh Đức Phật đưa ra một ví dụ, ví như đánh trống. Chúng ta đánh trống là có ý đánh nó. Đánh thì nó kêu, đánh mạnh kêu lớn, đánh nhẹ kêu nhỏ. Không đánh chẳng kêu. Khi chúng ta đánh trống có nghĩ rằng, ô, người này đánh, ta phải ứng với họ, không có. Sau khi thấy tánh, pháp tánh này, chúng sanh trong 10 pháp giới có cảm, tự nhiên sẽ có ứng. Cho nên hiện tượng này gọi là hiện tượng tự nhiên. Chia hiện tượng này ra làm 3 loại: hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên. 3 loại. Pháp tánh ở đâu? Pháp tánh biến nhất thiết xứ. Tất cả thời, tất cả xứ, không đâu chẳng có pháp tánh. Nếu không có, sao có những thứ này xuất hiện? Chúng ta ví pháp tánh như màn hình. Hiện tượng năng sanh vạn pháp được ví cho sắc tướng trên màn hình. Sắc tướng không rời màn hình, rời màn hình nó sẽ không còn nữa. Đây gọi là ngoài pháp không có tâm, ngoài tâm không có pháp. Hai cái này hợp lại một chỗ. Không có những hiện tượng này, nó cũng tồn tại. Đây gọi là chân. Cho nên sắc tướng, như sắc tướng trên màn hình tivi, nó là vô thường, thiên biến vạn hóa. Màn hình là chân thường, vĩnh viễn bất biến. Chúng ta minh tâm kiến tánh, tánh là chân thường, vĩnh viễn bất biến, năng sanh vạn pháp. Sanh cách nào chúng ta cũng hiểu rồi, do cảm ứng mà sanh ra. Chúng sanh có cảm, tự nhiên nó có ứng. Vì sao vậy? Bởi nó không có khởi tâm động niệm. Không khởi tâm, không động niệm, sẽ hiểu được đó là trí huệ bát nhã của tự tánh. Có thể ứng, đó là đức tướng vốn có trong tự tánh. Cho nên tự tánh không có gì hết. Thường tịch quang không có gì hết, nhưng chúng ta chẳng thể nói nó là không. Trong kinh gọi là không tịch. Không tịch, chẳng thể nói nó là không. Bên ngoài có cảm, nó bèn có ứng. Cho nên năng sanh vạn pháp. Câu năng sanh vạn pháp này, khi Lục Tổ Huệ Năng khai ngộ, Ngài nói ra 5 câu. Câu này đã nói lên đức dụng của tự tánh. Tướng trạng của tự tánh, thể tánh, Ngài miêu tả câu đầu tiên là thanh tịnh, chưa bao giờ bị nhiễm ô. Thứ hai là bất sanh bất diệt. Thứ ba là vốn tự đầy đủ. Thứ tư là vốn không dao động. Chúng ta dùng màn hình tivi làm ví dụ, hơi giống đấy. Năng sanh vạn pháp, nó có thể hiện tướng. Chúng sanh có cảm thì nó hiện tướng. Sự cảm này khác nhau rất nhiều, cho nên hiện tướng cũng không giống nhau. Muôn sự muôn vật trong biến pháp giới, hư không giới, bao gồm tất cả chúng sanh, sự cảm của mỗi chúng sanh không giống nhau. Cho nên pháp tánh khởi ứng cũng không giống nhau. Trong Hoàng Nguyên Quán nói xuất sanh vô tận, nó có nghĩa là như vậy. Có người tiết lộ cho tôi biết một thông tin, nói rằng địa ngục không có định, nó thiên biến vạn hóa. Ngày nào cũng có địa ngục mới xuất hiện. Quý vị nghĩ xem có hay không? Có đấy. Nó phù hợp với đạo lý này. Địa ngục từ đâu mà có? Từ ý niệm biến hiện ra. Ý niệm hoàn toàn không giống nhau, địa ngục tùy theo ý niệm của quý vị mà biến ra. Cho nên tạo tội địa ngục sẽ đọa vào địa ngục. Cảnh giới địa ngục hoàn toàn do tự tâm mình biến hiện ra, nghiệp lực của mình biến hiện ra. Trong A Lại Gia, nếu còn chủng tử thiện, ở trong địa ngục nó cũng khởi tác dụng. Khi bị khổ nạn, tâm lành bộc phát. Bản thân mình chịu khổ, nghĩ đến ngày xưa mình hại người khác, mình không nên làm như vậy. Có được ý niệm như vậy sanh khởi, có thể người này sẽ thoát khỏi cảnh địa ngục. Tâm lành không thể phát khởi, Bồ Tát Địa Tạng cũng chẳng độ được người này. Khi nào tâm lành của họ phát khởi? Phát khởi nghĩa là có tâm sám hối. Chỉ cần sám hối thì nghiệp chướng được tiêu trừ, sẽ không còn tướng địa ngục nữa. Không tạo tội địa ngục, địa ngục có ở trước mặt ta cũng chẳng thấy. Cư sĩ Châu Kính Trụ nói với tôi, khi tôi sống cùng ông ấy, năm đó tôi 26 tuổi. Hình như ông 69 tuổi. Ngang hàng với ông nội tôi. Ông xem tôi như trẻ con. Ông đã nghỉ hưu rồi, nên thường kể chuyện cho chúng tôi nghe. Những câu chuyện bản thân ông đã trải qua, cho nên ông kể rất sinh động, rất cảm động. Cha vợ ông là ông Trương Thái Viêm, là một nhà văn học nổi tiếng đầu năm dân quốc. Ông nói với tôi, khi cha vợ còn sống, từng làm phán quan Đông Nhạc một tháng. Phán quan Đông Nhạc đại đế bận rộn công việc nên không thể làm, phải tìm một người làm thay, và đã tìm ông. Tìm ông đến làm thay. Mỗi ngày có hai tiểu quỷ khiêng kiệu đến trước ông đi làm. Ông nằm trên giường giống như chết vậy. Sáng sớm hôm sau đưa ông trở về thì ông tỉnh dậy, ngày đêm không được nghỉ ngơi, rất vất vả. Một hôm ông thử viết đơn xin nghỉ một ngày. Khi hoàng hôn xuống, mang tờ đơn xin nghỉ đốt trước cổng. Tối hôm đó tiểu quỷ không đến nữa. Đông Ngục đại đế cho phép ông ấy nghỉ một ngày. Địa vị phán quan rất cao, giống như thư ký trưởng ngày nay vậy. Địa vị rất cao, trực tiếp nghe sự chỉ đạo của Đông Ngục đại đế. Đông Ngục đại đế giống như trông coi sáu tỉnh, là đại quỷ vương. Ông kiến nghị với Đông Ngục đại đế, ông là đệ tử Phật, ông kiến nghị trong địa ngục có địa ngục bào lạc, nghĩa là đốt cục đồng đỏ lên cho người phạm tội ôm. Ông nói như thế quá tàn khốc. xin Đông Ngục Đại Đế loại bỏ hình phạt này. Đông Ngục Đại Đế nghe xong bèn nói với ông rằng: ngươi đi xem trước rồi về đây nói chuyện. Nói rồi sai hai tiểu quỷ dẫn ông đi xem. Tiểu quỷ dẫn đi được một đoạn thì nói với ông là đến nơi rồi, ở ngay trước mắt, nhưng ông không thấy. Đột nhiên ông hiểu ra đó là nghiệp báo của người tạo ác nghiệp. Người không có nghiệp này thì không nhìn thấy. Giống như cảnh trong mộng vậy, người kia nằm mộng thấy đọa địa ngục, chúng ta không nhìn thấy. Ông hiểu được tình trạng này rồi, về sau không đề cập đến nữa. Mới biết rằng địa ngục là do nghiệp báo của mỗi người mà hiện ra. Thế nên địa ngục là vô lượng vô biên, mỗi người hiện ra là địa ngục của chính người đó. Quý vị hiện ra không phải để người khác chịu, người ta hiện ra cũng không phải để cho quý vị chịu. Tất cả đều là tự làm tự chịu. Qua ngày thứ hai, Chương Thái Viêm trở về truyền lại thông tin này: tất cả đều là tự làm tự chịu. Thế nên có rất nhiều địa ngục mới. Quý vị chịu hết tội rồi thì địa ngục đó cũng không còn nữa, nó sẽ biến mất. Có tội này thì nó có, không có tội này thì nó không có. Khiến cho chúng ta có sự nhận thức sâu hơn về địa ngục. Trong tứ đế của Viên giáo thì địa ngục không có thật, thiên đường cũng không có thật. Địa ngục và thiên đường đều là bất khả đắc. Cho nên buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì quý vị sẽ hiểu rõ chân tướng sự thật. Tứ đế của Tạng, Thông, Biệt, Viên dưới đây có câu: mê trọng khinh cố, tùng lý đắc danh. Người mê nhẹ thì vừa tiếp xúc với kinh điển Đại Thừa là hiểu được ngay. Người mê nặng sẽ thấy có khổ để lìa, có tập để đoạn, có đạo để tu, có diệt để chứng. Đây là người mê sâu dày. Đối với thực tướng của các pháp hoàn toàn hiểu rõ, không mê hoặc. Pháp pháp giai như, pháp pháp giai thị, không có pháp nào để đắc. Thế gian pháp bất khả đắc, Phật pháp cũng bất khả đắc. Phật pháp vì pháp thế gian mà sanh khởi, không có pháp thế gian lấy đâu ra Phật pháp. Pháp thế gian ví như bị bệnh, Phật pháp như thuốc hay. Có bệnh mới có thuốc, bệnh hết rồi thì thuốc cũng không còn. Đạo lý là như vậy.